Hồi thứ 65, Ngô Khởi Tư Thông cùng Hạ Thị, Trung Hậu đắc thắng về Lâm Tri. Nói giữa Ngô Khởi, hỏi người nội giám các việc và lại đưa cho bạc vàng. Nội giám là đồ tiểu nhân, hễ thấy bạc vàng thì mờ mắt. Lúc này, nội giám dẫn đường đi trước, Ngô Khởi nổi gót theo sau. Đi vừa tới cung lầu, thì Ngự Lâm Quân canh phòng tra hỏi. Nội giám nói, Ngô Phò Mã vào triều thăm bệnh, Lão Vương gia truyền phải đi tuần tra, vậy chứ chúng quan giữ canh ở đây hết thảy là mấy người, phải mau ra cho người tra điểm. Ngự Lâm Quân tưởng thiệt, sắp nhau ra mỗi hàng 10 người. Ngô Khởi làm bộ tra điểm xong, rồi lại bước đi chỗ khác. Khi vào tới cửa cung thì mới hỏi rằng, bữa nay ai canh ở đây? Việc đâu cũng là thời may, lại gặp tên quân này là Tiền Hỷ. Khi ấy đội giám nói với Tiền Hỷ rằng, có Ngô Phò Mã phụng chỉ đi tuần cung, phải mau mau tiếp trước ngài, bằng trễ nải ắt là mang tội. Tiền Hỷ ra rước Ngô Phò Mã vào tới nơi thiên phòng, ngồi trò chuyện dây lâu. Tiền Hỷ mới thưa rằng, Phò Mã tới đây là sự may lắm, không thì rạng mai nô tỳ cũng phải tới nhà. Phò Mã nói, có việc chi ngài phân qua để cho ta tặng tường chung thi. Tiền Hỷ lật đật vào, lấy một phong thư ra. Nguyên phong thư đó là của Tây Hạ Cung, bảo Tiền Hỷ đưa cho Ngô Khởi, nhưng vì chưa có dịp nên còn để lại đó. Ngô Phò Mã tiếp lấy xem qua, thấy bìa thư có đề hai chữ cẩn mật, rồi xé ra coi, thấy có bài thơ như vậy: Sơn Chầu từ thấy mặt nên vốn bệnh tương tư, một mình sầu lại tuổi, biết nói ai bây giờ. Một ngày ba thu lụng, cung tay lòng ngậm sầu, ngoài bình phuông có ý, còn để gã khiên ngư. Ngô Khởi xem rồi, lòng mừng phơi phới, liền lấy ra ba lượng vàng mà cho Tiền Hỷ, rồi nói rằng, nay hạ quan tiếp được Tây Cung ý chỉ, muốn vào bái yết có được chăng? Tiền Hỷ nói, việc đó được, để nô tỳ xin dẫn lộ. Nói rồi, Tiền Hỷ dẫn Ngô Phò Mã đi vào bên thiên cung, rồi qua tới nơi tẩm cung, gặp một người nội giám đã già canh ở đó. Tiền Hỷ nói, đường đường có ý chỉ đòi Ngô Phò Mã vào hầu, ông phải vào tâu cho rõ mau, bằng dịch mạng thì nương nương trị tội. Lão thái giám nghe nói, liền vào tâu cho hạ cung hay. Nói về Hạ Nghinh Xuân bấy lâu nay, cũng đem lòng trách Tuyên Vương ở bạc, giận mình sao lại gặp hồi đen, đêm ngày luống những ưu phiền, tới quá canh thâu chưa hề nhắm mắt. Kế thấy lão thái giám vào tâu là có Ngô Phò Mã tới hầu, hạ phi mừng như được ngọc trân châu, bệnh tương tư 10 phần thuyên giảm, liền nói rằng, như có Ngô Phò Mã, hãy cho gã vào đây. Lão thái giám bước ra, dắt Ngô Phò Mã vào giữa tẩm cung. Làm lễ quân thần xong rồi, Hạ Thị truyền đội giám lấy cây cảm đôn đưa cho Ngô Khởi ngồi, rồi làm bộ hỏi thăm việc thiên tử và quốc mẫu đi phó hội. Ngô Khởi cũng thiệt tình thuật lại đầu đuôi, hạ phi có lòng mừng ngày nay được gặp cơ hội. Ngô Phò Mã lại nói, nghe nương nương nhiều điều lãnh lạc, nên tôi tới đây giải chút mối sầu. Hạ phi nghe nói, gật đầu liền truyền nội giám dọn bày tiệc rượu. Mặt giáp mặt cùng nhau trò chuyện, tình giao tình chưa tỏ lòng xuân, lòng đây và đó ân cần. Tiệc mãn bèn dẹp hết, liền cho cung ngân về phòng an nghỉ. Thế nữ mau kiếm nơi hồi tị, hai người đều hứng chí mây mưa cuộc gió trăng phỉ dạ ước mơ. Duyên tri ngộ tình dài đêm vắng, căm giận bấy tiếng gà dục giả, trống tư thiên đã điểm canh năm. Đệm thúy hoa mình ngọc không nằm, cùng nhau dậy phân tay sơi lụy. Hạ phi lại dặn, đêm nay là trung thu giai tiết, chàng phải cùng ta dự tiệc chơi trăng. Khuyên chàng chớ phụ lương thần, cho bằng lòng kẻ thâm cung hoài vọng. Ngô Khởi nói, tiểu thần xin lãnh mệnh, dám đâu phụ đức nương nương. Nói rồi, từ biệt ra khỏi cung môn, về thiên điện nghỉ giấc an điệp. Trời thu rất mau tối, vừa mới thấy vần ô đã chen lặng, bóng thỏ tỏ sáng phía đông, lần theo cung cấm đi vòng lên tới tây cung mà dự tiệc nữa. Hai người đang ngồi ăn uống, Ngô Khởi dùng thở ra và nói rằng: đôi ta tuy là vui vẻ, còn e ngày sau một nỗi khó lòng, sợ khi cung dân thấu nổi đục trong, thì sinh biến khó dễ dùng chẳng dễ. Bây giờ mau kiếm chỗ nào cho thanh vắng, sẽ mặc tình cợt phấn cười son, cùng nhau về hiệp vuông tròn, người dưới thế chẳng có ai trăm tuổi. Hạ Phi nói: việc ấy phò mã chớ ngại, để mặc thiếp âu lo. Tôi với con sử phụ thù án rất to, nó mới đốt cái sở trang lầu của tôi hôm nọ. Bây giờ thiếp xin tu bổ lại, để cùng nhau vân võ võ vân. Còn sở phí bao nhiêu công ngân, thì thảy thảy sẽ giao quan công bộ. Ngô Khởi nói: việc đó thật là khó, nếu nương nương làm ra tình tệ, ắt mang quả chứ chẳng chơi. Nếu như Trung Hậu về đây hay được, ắt là người bắt tội. Hạ Phi nói: chẳng can chi phòng ngại, sẽ có kế rất hay. Nay như lầu làm rồi, thì trên lầu sẽ treo hai tấm biểu, một tấm để giọng chúa, còn một tấm nữa đề là sở trang lầu. Vì thiên tử đi phó hội đã lâu, nên thần thiếp hàng ngày trông tưởng, vậy nên phải cất lầu cao lên mà biển giọng, ngó qua cho thấu tới Hàm Dương, lòng trung quân ái quốc đủ đường, Trung Hậu có lẽ chi bắt tội được. Ngô Khởi nghe nói gật đầu khen phải và nói rằng: nương nương là người minh mẫn, việc nào cũng trí xảo hơn người. Như ta được lên ngôi, sẽ phong đó làm chánh hậu. Đêm ấy, Ngô Khởi ngủ tại đó, tới sáng ngày mới trở về thiên cung. Còn Hạ Phi tính toán đã xong, bèn giáng chỉ cho đạo công Khởi Tạo và dặn rằng: lầu phải làm cho mau chóng, nếu trễ nải thì trị tội chẳng tha. Công quan dân lệnh bước ra, truyền các thợ đuôi nhau khởi sự. Nói về Trung Hậu, đắc thắng vua Tần rồi kéo binh về đóng tại ngoại thành Hàm Dương. Bá quan văn võ nước Tấn, ai nấy thảy đều thất sắc, mau mau chạy ra vào tâu cho châu quốc hậu hay. Xin lấy ấn ngọc tỷ ra, đặng giao cho tề quốc. Lúc ấy, Lã Bất Di và Thương Hưởng đem ngọc tỷ trước dinh tề. Quân chánh ty mau mau vào tâu cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu truyền lệnh cho vào, hai người tới trước dung trướng, quỳ lại dâng ấn ngọc tỷ và cầu xin thứ tội cho vua Tần. Trung Hậu liền truyền Điền Côn dẫn Trang Tương Dương ra. Trung Hậu chỉ mặt Tần Dương mà mắng rằng: người đồ bà phen dùng mưu ám hại, ỷ nhờ có yêu đạo ra tay. Nay Giang Dương đã bị ai gia bắt đây, sự sinh tử tồn vong cho trước mắt. Trang Tương Dương cúi đầu thưa rằng: sự đó vì thằng yêu đạo nên khiến hai nước bất hòa. Bây giờ Hạ Bang xin nạp biểu xưng thần, cứ mỗi năm phải qua tề tấn cống. Trung Hậu mới truyền Điền Côn mở trói cho vua Tần, rồi truyền đem văn phòng Tứ Vũ tới. Vua Tôi Tần liền viết biểu quy hàng, đóng con dấu vào, rồi dâng lên cho Trung Hậu. Trung Hậu xem qua rồi giao lại cho Yến Anh giữ. Tần Dương lại nói: ở bên Dị Hà, châu Câu Mộng có phục binh 20 vạn, vậy để Tiểu Dương sai người đó tới triệt binh. Nói rồi, liền đưa ngọc đai cho Lã Bất Di và Thương Ưởng tới Dị Hà, mà bảo anh em Mộng Lương thâu binh hạ trại. Hai người lãnh bệnh lên ngựa thẳng tới Dị Hà. Anh em Mộng Lương, Mộng Đống mặc đồ tang ra trước cửa dinh tiếp rước. Hai anh em Mộng Lương khóc lóc và thuật lại các việc điền đơn giết cha mình. Lã Bất Di khế nói: nay có thánh chỉ đem đến, bảo anh em phải triệt binh thâu giáp mà về. Anh em Mộng Lương nói với nhau rằng: tề cẩu tặc thật là vô đạo, thù giết cha chẳng đội trời chung. Gươm linh mày sắc đã xong, chờ nó tới bắt và cắt cổ. Còn vua ta thiệt là nhu nhược, lại bảo anh em mình sớm tối mau diệt triệt binh. Bây giờ ta cũng giả thuận tình, cho thừa tướng đi về cho rảnh. Anh em bàn xong rồi, liền nói với Lã Bất Di rằng: anh em tôi dâng lời chúa thượng, xin thừa tướng hãy dời chân trước. Lã Bất Di và Thương Ưởng liền từ giã rồi kéo nhau về Hàm Dương mà phục chỉ lại. Còn Tuyên Dương và Chung Hậu khi Tâu Hàng Biểu tận Dương rồi, bèn truyền quân phát pháo, khởi trình đi thẳng Vị Hà tấn phát. Quân đi được ít ngày đã gần tới mé sông. Lúc ấy, Chung Hậu thấy trong lòng phát hộ nghi, bèn đòi Tề Trinh, Tề Phụng hỏi rằng: Đồ Tiễn Liêm đã làm xong chưa? Anh em Tề Trinh thưa rằng: Chúng tôi đã làm xong hết. Chung Hậu liền bảo Điền Côn xếp quân đi hàng chữ nhất, dùng những rèm ấy cho đỡ thôi binh. Điền Côn dâng lệnh tức thì, truyền tam quân làm y như kế. Còn anh em Mộng Lương khi thấy quân Tề đi tới, liền nổ một tiếng pháo vang trời, phục binh toán tên ra như mưa bất. Quân Tề nhờ có Đồ Tỵ Tiễn nên tam quân bình an như thường. Quốc Anh và Tề Phụng xông ra, anh em Mộng Lương một giờ đều bỏ mạng. Về lâu Trung quân vừa đi tới, chị em Mộng Ngọc Trinh xem thấy hai em mình đều bỏ mạng nơi xa trường thì than khóc khúc nhục phân rời, bèn xin với quốc mẫu tạm lui mai táng thi hài cho trọn nghĩa. Chung Hậu khi ấy bảo Điền Đơn phải làm cho trọn đủ lễ, đặng ban thưởng trung hồn. Ba vợ chồng dâng lệnh làm xong, Chung Hậu lại muốn hành hung cùng Tần Chúa. Rồi đó Chung Hậu nổi giận mắng rằng: Tần Dương thiệt là vô đạo, đã nói với ta sai người tới đây xếp trại, sao còn sinh sự ra cớ này? Phải chăng ta chẳng có mưu sâu thì đã làm đơ trước quỷ rồi? Điền Côn vô di, hãy thâu binh trở lại bắt Tần Dương và phá nát thành trì. Điền Côn dâng lệnh thâu binh, đi một đổi đường thấy có quân Tiểu Hiệu trở lại và báo rằng: Có một vị tiên cô xin vào ra mắt quốc mẫu. Chung Hậu nghe báo thỉnh vào, Trần Tam Thư công chúa đến nơi ra mắt. Chị em gặp nhau rất mừng rỡ. Chung Hậu hỏi: Hiền muội tới đây có việc gì dạy bảo chăng? Trần Tam Thư đáp: Em dâng lệnh lão mẫu đưa giảng thiếp tới cho chị hay, xin chị hãy coi đó mà làm, ấy là thiên cơ không nên tiết lộ. Nói rồi thò tay vào túi áo lấy ra một phong giảng thiếp đưa cho Chung Hậu, xong rồi từ biệt đằng dân bay về động. Khi Trần Tam Thư đi rồi, Chung Hậu mở giảng thiếp ra coi thấy có bốn câu như vậy: Tam dân dị tiểu nam tiêu diệt, nhật hậu thiền đao hưng đại nghiệp, cấp báo hưng binh tốc kiến hồi, cẩu phòng độc chướng huyết hồ nghiệt. Chung Hậu xem rồi suy nghĩ giây lâu không rõ là ý gì, cũng không dám đưa hỏi ai, cứ ngồi làm thinh ngơ ngẩn. Giây lâu mới tỏ được: Tam dân nhị tiểu là chữ Tần, còn tiền đao là chữ Tiễn. Chắc là ngày sau có người tên Tiễn giúp nước Tần mà gồm thâu thiên hạ, nên thánh mẫu bảo phải thâu binh trở về, không nên dứt nước Tần cho tuyệt. Còn như độc chướng huyết hồ, không hiểu là việc làm sao. Chung Hậu xem rồi quỳ lại giữa thinh không tạ ơn thánh mẫu, rồi truyền cho Điện Côn đi trước tới Vị Hà lấy thuyền đổ binh qua sông. Rồi khi tới giao giới nước Tần, liền ra định dồn binh cho tướng sĩ nghỉ binh một tháng. Đây nói về Hạ Nghinh Xuân và Ngô Khởi. Từ khi lão Dương gia nhóm bệnh và Ngô Khởi vào trong ra nội đinh, được cớ ấy nên hai người ân ái phỉ tình. Còn Sở Trang Lầu lại hoàn thành công việc. Đêm đêm thanh vắng thỏa tình qua nguyệt, ngày ngày vui chơi tiệc rượu câu thơ. Huyền Tình mặc sức ngẩn ngơ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Hải Đường vừa tỉnh giấc xuân, cung quan bước tới phân trần trước sau rằng: Trung quốc mẫu đã trừ được yêu đạo, Tần Vương xin dân biểu xin thần, ban sư về còn đồn tại châu phần. Chừng một tháng thì thâu binh về tới. Ngô Khởi nghe nói hồn bất phụ thể, còn Hạ Phi thì uống mặt châu mày. những tưởng là trời đất định đặng lâu dài, hay đâu nổi phân loan rẽ phụng. Lúc đó Hạ Phi mới tính một kế, bèn nói với Ngô Khởi rằng: còn 15 bữa nữa thì tới Nguyên Tiêu giai tiết, trên Sở Trang lầu ta sẽ lập tiệc hoa đăng, mời thiên tử với trung hậu tới ăn uống đãi đằng. Người sẽ giấu báo kiếm ở sau bình phong ẩn dạng, còn dưới lầu thì phục binh cho sẵn, nghe kim trung đều phải áp ra. Đưa con sủ phụ một gươm cho Rama, rồi trừ thằng hôn quân ti mới đành dạ. Lúc đó Giang Sơn sẽ về tay phò mã, thì ấn Kiêu Dương này có lẽ về phần ta. Người hãy nên ghi nhớ mấy lời, gặp cơ hội phải theo bề cơ hội. Ngô Khởi nghe nói, lòng mừng phơi phới, liền phân tay trở lại thiên cung. Cùng nhau rơi giọt lụy hồng, sự buồn bã máu theo nước mắt. Khuyên người đời đừng ai kể nhắc, vì có câu, lạc cực sinh ai. Cho hay muôn sự tại trời, khi nên trời cũng chiều người một phen. Nói về Tiên Vương và Trung Hậu đồn binh tại Phần Châu đã được một tháng. Tới ngày ban sư, bèn truyền lệnh cho tam quân bày trại, khởi hành thâu binh về nước. Đi gần mấy bữa, tới thành Lâm Tri. Lúc ấy, Lão Dương bệnh cũng đã thuyên giảm, truyền bá quan đi ra khỏi thành nghinh tiếp. Vợ chồng vua Tệp về thẳng vào tới Kim Loan Điện. Tam cung lục diện đến triều bái xong rồi. Kế đó, thiên tử truyền bãi chiều, ai nấy lui về dinh thăm vợ thăm con. Rạng ngày là ngày Nguyên Tiêu giai tiết, bá quan đều tự tế triều bái mừng cuộc tân xuân. Thiên tử cùng Chiêu Dương cung truyền nội thần dọn yến vui mừng và khao thưởng tùng chinh chiến sĩ. Trước hết thưởng công Liêm Thoại Hoa, đồng điên tăng bổng Nhị Vạn Ngân, cho tỏ rõ sự trung tâm vị quốc. Kế phong cho Đào Kim Định làm Tây Lỗ Dương Phi, hai chị em Mộng Ngọc Trinh làm chức tham quân tả hữu. Còn kỵ dư bao nhiêu, chúng tướng đều ban thưởng mỗi người một bậc. Lúc này triều thần dự tiệc hai bên, cùng nhạc đàn ca in ỏi. Tiệc mãn rồi thì trời gần tối, Trung Hậu lại mời Trịnh Phi và Hạ Phi tự tới Chiêu Dương cung. Lúc ấy Trung Hậu vừa đi tới phân cung lầu, ngó thấy phía tây có tòa cao dòi dõi. Trung Hậu mới buông lời phán, hỏi rằng: lâu đài ai cao dòi nguy nga vậy? Hạ Phi lật đật tâu rằng: từ lúc thiên tử và quốc mẫu đi phó hội, thần thiếp đêm ngày trông đợi, mộng hồn liền thấy chim bao, nên mới lập một cái lầu cao, đặng lên đó mà ngó tới Hàm Dương cho tỏ rõ. Lầu đó gọi là lầu Giọng Chúa, muôn ơn quốc mẫu thứ tha. Trung Hậu nghe nói gật đầu khen rằng: Tây Cung thiệt có lòng với Chúa. Kế đó đi thẳng tới Chiêu Dương cung, Tuyền Dương và Trung Hậu ngồi nơi cẩm ỷ. Tây Phi và Đông Phi triều bái xong rồi, cung nữ dọn yết dâng lên, bốn người đều ngồi chung một bàn mà uống rượu. Tuyền Dương lúc này đã có chén, mới nói với Trung Hậu rằng: mấy năm nay ngự thê cần lo việc nước, bây giờ hậu bang đều nạp biểu xưng thần. Bữa nay vừa lương tiết giai thần, trẫm muốn lập hội hoa đăng cho quân dân cộng lạc. Trung Hậu thưa: thần hậu cũng sẵn lòng, mà chưa biết lập tại chỗ nào. Hạ Phi liền tâu: xin lập tại trước lầu Giọng Chúa, thỉnh thiên tử cùng quốc mẫu giá lâm, cho rõ thiếp nhất phiến thành tâm, làm đủ cách thức hoa đăng đồ trận. Trung Hậu nói: như Hiền Phi lãnh bệnh thì giao cho lễ bộ thi hành, tới ngày rằm tháng giêng sẽ chơi hội hoa đăng cho vui vẻ. Hạ Phi và Trịnh Phi liền từ tại trở về cung. Khi Hạ Nghinh Xuân về tới cung rồi, liền viết một phong thư, sai người Tam Phúc đưa ra thông tin cho Ngô Khởi hay, rồi truyền chỉ ra lễ bộ công quan, đòi các thợ tới sửa soạn làm một tòa núi ngao sơn tại trước lầu Giọng Chúa, sắm đủ kỳ hoa dị thảo và túy trúc tương tòng, chẳng khác như đồng phủ ở Bồng Lai cùng lầu đài nơi tiên cảnh. Còn Ngô Khởi được tin, liền sai Hứa Bôn và Giang Trí dẫn 200 quân Tâm Phúc, giả làm như thợ vào trong đó làm công. Đoạn đào hào chung quanh tường, bề sâu xuống 5 thước, đào hào từ nơi Tây Viên cho giáp thấu tới giọng Chúa Lầu. Dưới hào ấy mai phục đạo binh, trên thì dựng tường hoa ngăn lại. Việc này thiệt chẳng ai biết tới, chỉ có một mình Ngô Khởi và Hạ Nghinh Xuân. Tây Phi trong bụng mừng thầm, phen này quyết hại cho Đặng Chung vô diệm. Ngày qua đêm tới, công việc đã hoàn thành. Gần đến tiết Thượng Nguyên, bá quan đều vào triều bái. Vừa khi thiên tử thăng điện, thấy quan hoàng môn dân biểu tâu rằng Ngô Khởi cáo bệnh nên vào chầu không được. Kế đó lại thấy quan lễ bộ tâu rằng cuộc qua đang sắp đặt xong rồi, xin vào triều phục chỉ. Thiên tử cảm mừng, bèn giáng chỉ truyền cho bá quan ở lại nội dinh. Đến chập tối mới giọng Chúa Lầu xem đèn và dự tiệc. Còn Hạ Phi cũng mời Trịnh Phi tới. Hai người đều qua Chiêu Dương cung thỉnh Trung Thánh Hậu. Giây phút trời đã tối, thiên tử cùng Trung Hậu đều tới giọng Chúa Lầu. Bá quan hộp vệ theo sau, công nhạc đàn ca trỗi dập. Khi tới nơi ngó thấy một tòa núi chất cao chót vót, đèn thì sáng rực như sao, ba sông chín núi rõ ràng, cảnh thú đủ bốn mùa tám tiết. Sau lưng núi làm long bằng cho vua ngự, bốn phía đều cây cỏ tốt tươi, chỗ làm ra hình người, chỗ thì làm ra hình phi cầm tẩu thú. Vợ chồng Tuyên Dương xem rồi, ngự tới long bằng vào người giữa chánh điện. Hạ Phi với Trịnh Phi rót rượu dâng lên, cùng nữ nổi nhạc tiêu thiều, bá quan đồng vào dự tiệc. Trung Hậu xem rồi, lại nhắc tích xưa cho vua nghe. Chỗ thì dẫn vua Hiên Viên đánh với Suy Dư, chỗ thì tích vua Nghiêu truyền cho vua Thuấn, lại thêm có em là người Tượng muốn lập mưu mà giết anh. Có chỗ thời đắc kỷ nhất Tiếu Khuynh Thành làm cho Trụ Dương mất nước. Đầy mắt xem thôi chẳng chán, sự tích xưa đèn sáng như ban ngày. Hạ Phi lúc này lấp ló muốn ra tay, liền đòi Võ Lâm Quân vào cung hộ giá. Lúc ấy nội giám là người Tâm Phúc của Hạ Thị đi thông báo cho Ngô Khởi hay, hẹn dứt ba hồi chuông thì phục binh sẽ ào lên mà giết Tuyên Dương và Trung Hậu. Nói về Trung Hậu đang trong tiệc rượu, mãi ham coi cuộc hoa đăng, bỗng thấy trận gió thổi qua nên rất hung dữ, liền đánh tay thì biết hết các sự tình. Tức thì niệm chú định thân, làm Ngô Khởi với 300 phục binh ở chỗ nào đứng trân chỗ nấy như hình tròng, còn mắt thì dương ra mà ngó. Trung Hậu liền truyền cho Bắc Diện mau rắc rượu mà định công cho Tây Cung. Hạ Phi không lẽ chối từ, uống ba chung thì đã say quắc, ngồi thì ngã tới ngã lui, có hai đứa cung nữ theo đỡ hai bên. Tuyền Dương xem thấy phiền lòng, truyền hộp giáp về cung ngơi nghỉ. Khi Thiên Dương và Trung Hậu bước xuống long bằng, đi thẳng tới núi Ngao Sơn, vừa đi vừa xem, khen ngợi vô cùng. Kế đi ra nơi sâu qua tường, thấy có vị anh hùng đứng sững, hai mắt ngó chẳng nhấp mi, đứng như trời trồng chẳng mấy động tay chân. Tuyền Dương mới hỏi rằng, người đào đó chết hay là sống? Yến Anh dâng lệnh, đi tới coi xét rõ ràng, bèn trở lại tâu rằng ấy là Lỗ Bang phò mã. Tuyền Dương nghe nói thất kinh, liền thối lui lại rồi truyền quan nội thị, đòi Tây Cung tới mà hỏi rằng việc này ắt có mưu gian, vì có nào mà Ngô Khởi được nhập vào cung cấm. Hạ Nghinh Xuân nghe hỏi hết hồn, ngó thấy Ngô Khởi in như người chết, nên không biết tính kế chi mà trả lời cho kịp. Thiên tử nổi giận, mắng hét om sòm. Kế Trung Hậu thưa, xin Thánh Thượng dẹp oai sấm sét, cũng trong lúc này có một việc rất vui. Nói rồi, truyền quân dỡ mấy cái bình phong lên, thấy luôn theo cho tới hoa tường, phục binh ở dưới hằng hà sa số. Kẻ đau người kích, kẻ giáo người thương, đều đứng trơ như buồn nhìn, thấy đều không cục cửa. Tuyền Dương xem thấy hết hồn, bèn téo nhào ra chết dứt. Trung Hậu liền lật đật niệm chú, Đời thần Lục Đinh đưa Ngô Khởi và 300 quân về tạm ngoại nơi Dịch Tình, còn Phần Yến Anh cứu Tỉnh Thánh Binh. Trung Hậu thì dắt Trịnh Phi về chánh cung an nghỉ. Nói về việc Ngô Khởi, vì Lão Dương Thúc là điền dưỡng, lúc xưa có bệnh, cũng bởi vì báo quan đi theo phó hội hết, nên mới đòi Ngô Khởi vào triều thương nghị chánh sự. Lão Dương Thúc thấy Ngô Khởi là người thông minh lanh lợi, lại gả cháu là Lăng Hoa công chúa cho người. Còn như việc tư thông với Hạ Phi, thì Lão Dương Thúc thiệt là không rõ. Khi Ngô Khởi với 300 gia tướng về tới Dịch Đình rồi, Trung Hậu niệm chú Hoàng Hồn, thấy đều tỉnh lại hết. Ngô Khởi mới nhớ lại các việc đầu đuôi sau trước, thì biết là Trung Hậu phép lực thần thông. Nếu ở đây e nổi khó lòng, chi bằng tam thập lục kế, đào chi vi thượng. Nghĩ rồi, kiếp truyền gia tướng, thâu gom đồ thành trang, rồi bồng Lăng Hoa công chúa để lên trên yên, thầy trò dắt nhau đi trốn qua nước khác. Nghĩ gì Trung Hậu đã niệm chú định thân, sao không giết Ngô Khởi, lại thả cho nó trốn đi? Làm gì để ngày sau Ngô Khởi làm như người dẫn lộ, đặng đem Trung Hậu đi tước binh năm nước. Còn Tuyên Dương, khi Yến Anh và nội thần cứu tỉnh, thì trời đã vừa sáng. Ngó quanh quất một hồi, chẳng thấy Trịnh Quý Phi và Trung Hậu. Còn Ngô Khởi cùng 300 binh ở đâu cũng không thấy. Chỉ thấy một mình Hạ Nghinh Xuân, thì trong bụng đã hổ nghi 10 phần. Chưa kịp buông lời phán hỏi, kể thấy Tây Lỗ Dương là Điền Đơn chạy tới tâu rằng: không biết việc chi Ngô Khởi bỏ trốn, lại dắt Lăng Hoa công chúa đi theo. Đồng Lộ Dương huynh còn đang theo và trên đèo, nên nhi thần phải vào mau tâu cho phụ Dương rõ. Và khi nãy con có vào trong phủ nó tra xét, thì có được một phong thư đủ làm chứng sờ sờ thiệt là bởi tiên tường quả khởi. Nói rồi liền đưa phong thư dâng lên. Tuyền Dương lấy ra xem thì biết Hạ Phi tư thông với Ngô Khởi, lập kế hại Trung Hậu với mình. Xem xong càng nổi giận lôi đình, truyền nội thần đưa Hạ Kinh Xuân ra trảm quyết. Yến Anh khế can rằng: việc này tuy Hạ Phi có tội, mà bệ hạ cũng phải tra xét lại cho minh. E khi tẩu lậu phong thinh thì ngại quốc cười chê ta là người vô đạo. Kẻ biết thì nói Hạ Phi bất chánh, còn người chẳng hay thì nói bệ hạ bất nhân. Vậy xin cho thỉnh Trung Hậu đương đương tới đây, rồi sẽ thẩm tra cho minh bạch. Thiên tử nhận lời, sai nội thần tới Chiêu Dương Cung mà nghinh thỉnh Trung Hậu tới, đặng đem Hạ Phi ra tra hỏi. Lúc này chưa việc chi mà Hạ Phi đã chối trước, chẳng chịu nhận cái việc gì, cứ kiếm lời tráo trác sân si. Tuyên Dương nổi giận, truyền nội thần đánh Hạ Phi da thịt đều tan nát. Hạ Phi liệu bề không nổi, mới cầu xin thứ tội và nói rằng: từ khi thiên tử cùng quốc mẫu đi phó hội Hàm Dương, thiếp chẳng hề có giả dối gian. Căm giận vì Ngô Khởi là một đứa hung tàn, nửa đêm cầm gươm nhảy vào cung điện và nói rằng: nếu thuận theo nó thì để sống, còn chẳng y thì nó giết chết đi. Trong lúc thiếp làm việc gian nguy, thiếp cực chẳng đã phải tham sinh úy tử. Còn như sự ám binh mai phục cùng Ngô Khởi thăm dập trung cung và thư tín một phong, thì thiếp thật lòng không hề hay biết. Chắc có người lập mưu hại thiếp, nên làm ra các việc du oan. Ngỡ trong lượng thánh tỷ hỷ hoan, soi xét lại cho thần thiếp khỏi ức. Thiên tử nghe hết mấy lời, lại càng thêm giận dữ, vừa muốn rút gươm Long Tuyền chém phứt cho rồi. Việc đâu thì cũng làm may, Chung đương đương vừa đi tới, lật đật buông lời tấu rằng: Tây Phi đáng tội chi với triều đình? Tuyên Dương đang lúc giận làm thinh, Yến Anh bèn tâu rõ sự tình sau trước rằng: từ lúc thiên tử với quốc mẫu đi phó hội, Hạ Phi ở nhà trông đợi đêm ngày, thoát thôi ứng hiện chim bao, tình nghiệp chướng thành sa ma quỷ. Lại giờ, lại đây, con yêu tinh nguyên hình xuất hiện, nên thiên tử mới nổi giận lôi đình. Truyền đem Hạ Phi ra cử pháp gia hình, xin quốc mẫu lượng tình thứ giảm. Trung Hậu cười và nói rằng: cũng tại mình tà tâm bất chánh, nên quỷ ma nó mới hiện vào. Vậy xin mương tâu bệ hạ, đời ai mà không dạy, nếu chẳng phải dạy thì làm sao có khôn. Vậy xin cho thần hậu xin cho Tây Cung một phen, sau này có vậy mới gia hình trị tội. Tuyên Dương nói, ngự thê đừng có nói, và tẩy phủ cũng đừng có chiều lời. Có lẽ nào mà trong cung cấm đi thư thông với ngoại nhân, làm đến đổi phục binh khích khách. Còn phong thư làm bằng cớ rõ ràng, xin tha nó là tha nỗi gì. Thôi, để chậm giết phất nó đi, ngõ trừ an hậu hoạn. Trung hậu lại nói, việc đó chân hay giả thì Hiền muội nói đi cho ngay. Hạ phi hổ thẹn cúi đầu, không có lời gì đáp lại. Trung hậu thấy hạ phi không nói thì tâu rằng, việc vợ chồng có điều chi bất nhã thì phải nên đóng cửa dạy nhau. Nếu đem sự xấu mà phanh phui ra chốn này, ắt thiên hạ người ta chê cười vô ích. Bởi vậy thần hậu phải hết lời biện bạch, hứa xin thiên tử nhậm lời, hãy tha tội chết cho người, giao về cho cha mẹ y bảo lãnh. Thiên tử nghe tâu, ngẫm nghĩ hồi lâu khen phải, liền giáng chỉ biếm hạ phi mà đuổi về dân. Hạ Nghiên Xuân tạ ơn thiên tử và trung hậu, rồi thẳng gõ môn một nước. Nói về Ngô Khởi phò lăn qua công chúa với 300 gia tướng đi suốt trọn đêm, chẳng khác như chim sổ lồng. Khi vừa tới sáng thì đã đến với giao Hà Nam. Trước mặt thấy một đạo binh, Ngô Khởi mới truyền quân đem công chúa vào chùa yên nghỉ, còn mình thì hoa đao tới trước. Thấy binh Tề đi tải lương đem về, kế thấy Tề Trinh và Tề Phụng đi tới gần kề, Ngô Khởi mới sinh ra một kế, nghĩ rằng nếu nay mình tính đi qua đầu nước Tống thì chẳng có việc chi làm tin, vậy nên phải gạt chúng nó mà lấy lương thảo đem đi mới tính xong công việc. Nghĩ rồi liền tới nói với hai tướng rằng, ta phụng mạng trung hậu tới đây rước lương thảo đem về, còn hai người phải đi qua nước Yên mà thâu nạp lương tiền cho gấp. Hai người nghe nói tưởng thiệt, giao lương thảo rồi dẫn quân sĩ đi qua nước Yên. Khi Tề Trinh và Tề Phụng đi rồi, Ngô Khởi lại dặn gia tướng giả nói phụng mạng của trung hậu, đưa lương tiền qua cấp phát cho dân đói bên Tống Bang. Bởi vậy nên không ai ngăn trở dọc đàn, gió xuôi thuận buồm đi tuốt, mang sao đội nguyệt, đạp tuyết dầm sương, đi chẳng kể ngày đêm, được ít bữa thì đã tới kinh thành nước Tống. Liền kiếm một nơi quán khách, đem công chúa vào tạm an dinh. Còn mình thì tới ngõ môn mà thông báo với hoàng môn quan. Nói về Nguyên Dương nước Tống, lúc Tương Giang đại hội đã bị trung hậu bắn thác rồi, còn Ân Diệu lên ngôi, gọi là Nghiêm Dương chánh trị. Vua này có thỉnh được một người quân sư ở bên Tây Vực tên là Quyết Hổ. Người này có yêu thuật rất tinh thông, lại cao cường võ nghệ. Vừa lúc Tống Nghiêm Dương lâm triều, thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng, này có phò mã nước Lỗ là Ngô Khởi tới xin triều kiến. Nghiêm Dương nghe tâu nghĩ rằng, Ngô Khởi đã đầu chung vô diệm, còn tới đây làm chi? Nghĩ vậy bèn truyền lệnh cho vào. Ngô Khởi tới trước Kim Loan Điện triều bái. Nghi Dương hỏi rằng, lâu nay nghe quý khách ở Lâm Tri hủng hải, nay tới đây chẳng hay có việc chi chăng? Ngô Khởi vào tâu rằng, như nói tới tên con sủ phụ, ai ai đều ứa mật căm gan. Thầy giận tôi lắm lúc gian nan, nên bị bắt phải đầu hàng chúng nó. Giờ nay tôi lòng báo quốc đã cam dứt tử, ngặt gì sinh sự oán thù chưa trả được cho quân mình. Vậy nên ngảnh mặt làm thinh, chờ gặp cơ hội sẽ báo thù trả oán. Vợ tôi đã suối vàng bỏ mạng, nó lại ép tôi thành thân với công chúa Lăng Hoa. Bấy lâu nay mỗi mắt trong nhà quyết ra khỏi chim lồng cá chậu. Nay nói dối lấy được lương tiền 10 vạn, xin dâng cho bệ hạ làm tin, cầu xin tư trợ mã binh đánh với Đông Tề mà trừ con sủ phụ. Nghi Dương nghe tâu phán rằng, việc đó trẫm không dám quyết, để ta vào tâu với thái hậu ta hay. Ngô Khởi cúi đầu tạ ơn Rồi Nghiêm Dương lên kiệu đi trước, Truyền Nội Thần dẫn Ngô Khởi theo sau. Khi tới phân cung lầu, Truyền Nội Giám vào tâu cho Thái Hậu hay. Thái Hậu dán chỉ triệu vào. Nghi Dương tới trước cẩm cung, quỳ lại chúc mừng. Thái Hậu mới bước xuống Long Phụng Sàng mà rằng: Dương Nhi miễn lễ, có việc chi hãy nói cho mẹ hay. Nghi Dương liền đem các việc Ngô Khởi mà tâu cho Thái Hậu hay. Thái Hậu cảm mừng, bèn đợi Ngô Khởi vào cung ra mắt. Ngô Khởi vào bái yết, Ân Hậu mới phán rằng: Ai Gia với Lỗ Bang Thái Hậu vốn là chị em đồng bào, thổ còn thơ chăn nệm chung nhau, tới hôn lớn nhân duyên hai nước cũng vì bởi Lỗ Bang Thiểu Phước Long Dương cùng Thái tử Trận Vong, vợ mi bị Vô Diệm sát hại đã xong, còn mi thì đi qua Tề vui lòng phú quý. Nay tới đây có việc chi ưu hỷ, phải tỏ bày tần tượng cho ta nghe. Ngô Khởi nghe, hỏi rơi lụy mà tâu rằng: Cha mẹ tôi với vợ tôi cùng bị chung Vô Diệm, oán thù này thấu tới dầu xương. Nay tôi tới đây cũng không có việc gì, xin cầu việc và trả thù cho cha mẹ. Nghi Dương lại tâu rằng: Nay Ngô và Mã đem tới dân 10 muôn lương thảo, thiệt lòng y dốc chí phục thù, xin mẫu hậu lệnh trên soi xét. Ân Hậu nghe tâu cả đẹp, bèn phán rằng: Tống quốc có bao nhiêu binh mã mà dám giúp cho ngươi, hãy tạm ra quán dịch nghỉ ngơi, để ta biết ai biểu sai người qua các nước. Như được liệt bang giúp sức thì trừ con Sủ Phụ mới xong cho. Ngô Khởi cúi đầu tạ ơn lui ra, còn Thái Hậu trở vào cung diện. Nói về Tống Dương Nghi phụng ý chỉ của Ân Hậu trở về đền rồi giết ba đạo ai biểu, sai sứ đem qua nước Tần, nước Sở và nước Hàn. Ba sứ thần đạp tuyết dầm sương, đem ai biểu đi qua ba nước.